bà phụ dây lại, nói với vợ chồng Trường Xuân rằng:
"Thôi, hai cháu đừng có rầy ra, thiên hạ người ta chê cười. Phàm mấy vợ chồng muốn ở đời với nhau á, thì vợ nhịn chồng một chút, chồng nhịn vợ một chút mới được. Hai cháu đã làm ông này bà kia với người ta, đi ra kẻ bẩm người già. Nếu hai cháu không nghe lời gì á, thì từ đây sắp lên đừng có biết đến gì nữa."
Thầy Cái Tường mới tiếp mà nói rằng:
"Tôi coi tuổi hai đứa nó hợp nhau lắm chứ, không biết tại sao mà nó xung khắc cứ rầy với nhau hoài. Tôi đã dứt bẩn hết sức mà cũng không có được. Tôi chắc tại tôi cất cửa ngõ sai hướng, để bữa nào tôi mượn họ rước thầy địa lý coi, rồi dây cửa ngõ lại hướng khác thử coi trong nhà có hết lộn xộn hay không."
Cơm dọn xong rồi, bà phủ mới mời ngồi hết lại ăn. Ngồi ăn cơm, bà phủ nói rằng:
"Ở đời này tiền bạc phải làm cho nhiều, mà chức phận cũng phải cho lớn thì người ta mới kiêng. Cho tiền nhiều mà làm dân thì người ta khi, còn chức lớn mà không tiền thì không ai sợ. Cháu tiền đã nhiều mà chắc cũng lớn, giàu sang gồm đủ thì quý biết chừng nào. Vì ước cho cháu được làm cai tổng, rồi lần lần lên tới huyện hàm mới thiệt đẹp mày nở mặt đà."
Trường Xuân nghe nói ngồi chúm chím cười. Vợ thấy vậy mới chống đũa mà nói rằng:
"Dì nói phải đó, phải ngoáy cái lỗ tai cho lớn mà nghe."
Cơm nước xong rồi, bà phụ hối Trường Xuân mặc áo, mang giày đặng theo thầy cai mà về. Trường Xuân ríu ríu đi thay đồ, không cãi lẫy chi nữa. Xe hơi chạy rồi, bà phủ dòm đồng hồ thì đã 1:30. Chính Hữu đương dọn dẹp dưới bếp, còn thằng Quế thì lột dừa sau giường. Bà phủ bước vô buồng rồi lại dở mùng mà hỏi Yến Tuyết rằng:
"Con bớt nhức đầu hay chưa con?"
Yến Tuyết nằm đắp mền dây mặt vô dách mà không trả lời. Bà phủ hỏi tiếp rằng:
"Con có biểu bầy trẻ nó dọn cơm cho con ăn hay không? Để má biểu con Chính nó dọn cơm bưng vô đây cho con ăn nghe."
Yến Tuyết cứ lặng thinh hoài. Bà phủ thấy vậy mới giói tay giở cái mền lên, rồi rờ mặt Yến Tuyết, té ra gò má mắc rượi mà ướt mem. Bà không hiểu con đau bệnh gì mà lại khóc, nên bà lo sợ, bà mới hỏi nữa rằng:
"Trong mình con đau làm sao đó con? Con nói cho má biết, để má biểu thằng Quế nó đi rước thầy coi mạch cho con nghe."
Yến Tuyết thấy mẹ ân cần thì tủi trong lòng, nên lắc đầu rồi khóc rấm rứt. Bà phủ thấy tình cảnh như vậy là càng lo sợ hơn nữa. Bà liền ngồi trên giường, một tay bà nắm tay, còn tay kia bà rờ ngực Yến Tuyết, rồi to nhỏ hỏi rằng:
"Sao đó con? Có việc chi mà con khóc dữ vậy? Con nói thiệt cho má biết, không có sao đâu mà sợ. Má đi khỏi ở nhà có việc gì đó hay sao?"
Yến Tuyết nói tâm tức tấp tưởi rằng: "Má ơi thân con chỉ mặc kệ. Con đã hư rồi má, con đã hư rồi, xấu hổ lắm. Con phải chết chứ không có thể nào sống được má ơi."
Bà phủ nghe nói giật mình kinh khủng, xong bà muốn biết rõ đầu đuôi nên bà dằn lòng làm tỉnh mà hỏi rằng:
"Sao vậy con? Con có chuyện gì mà nghe kỳ dữ vậy? Con làm sao mà con nói rằng hư? Đứng đi con, nín, con đừng có khóc. Con nay hết đầu đuôi cho má nghe. Rồi á, con còn mình má đây. Nếu con có làm việc chi quấy mà con giấu má, thì má biết sao mà an ủi con được. Con cứ thiệt cho má nghe. Với dầu con có tát cho lắm đi nữa, má cũng không đánh đập gì đâu. Má sợ con à."
Bà phủ vừa nói vừa đỡ Yến Tuyết ngồi dậy. Yến Tuyết cứ khóc, nước mắt tuôn dầm về, một tay thì che mặt, một tay thì ôm mền. Ngồi dậy rồi nói nho nhỏ rằng:
"Má đi khỏi, anh ba ở nhà anh cứ theo dê dãn con hồi bơi, con khờ dại, con không có biết giữ mình, con nghe lời anh nên bây giờ con đã âu danh sủ tiết rồi má ơi."
Bà phủ nghe rõ thì chưng hửng, liền buông con ra, rồi ngồi khoanh tay chống đầu gối mà thở ra, giọt lụy tràn trề, ngực ấm ách. Bà ngồi lặng thinh một hồi lâu, rồi lau nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài mà ăn trầu. Yến Tuyết nằm co trên giường ôm mệt mà khóc rấm rứt. Bà Phủ nằm ngồi giá tay qua trán. Một lát bà thở dài một cái. Đến 3 giờ chiều, chị Chính Hữu ở dưới bếp sẽ lén đi lên. Thấy bà Phủ thức mới thưa rằng:
Dạ bẩm bà, cô Hai không ăn cơm. Thôi để tôi nấu cháo cho cô Hai ăn nha bà.
Bà Phủ liền đứng dậy, bước vô buồng kêu con mà hỏi rằng:
Con à, con ăn cơm hay không? Nếu như ăn cơm mà không được, để nó nấu cháo cho con ăn nha.
Yến Tuyết lắc đầu. Bà Phủ nói tiếp rằng:
Con không ăn cơm thì phải ăn cháo, chứ nhịn đói như vậy là không có nên đâu con à. Con chính đi nấu cháo đi. Nấu cháo rồi chiên cá bưng lên đây cho nó ăn.
Chính Hữu vâng lời đi riết xuống bếp. Bà Phủ ngồi trên giường to nhỏ mà khuyên con rằng:
Con khờ dại, con làm như vậy thiệt là quý lắm. Mà đã lỡ rồi má biết liệu làm sao bây giờ. Ôi má nghĩ mà giận cái thằng đó quá. Để bữa nào nó qua đây rồi má sẽ rầy nó. Thôi bây giờ con đừng có khóc lóc nữa, con phải ăn uống chơi bời như thường. Đừng có làm như vậy họ nghi.
Yến Tuyết lau nước mắt mà đáp:
Con mắc cỡ quá. Còn mặt mũi nào mà thấy tôi tới trong nhà hay là kẻ lân cận trong xóm nữa được.
Vậy chứ mấy đứa ở có đứa nào biết hay sao?
Thưa không, trong lúc đêm có một mình con với ảnh ở trên nhà trên, cửa đóng hết, có ai biết được.
Tưởng là có đứa ở nào nó biết thì sợ nó đàm tiếu ra ngoài xấu hổ. Chứ nếu không có ai biết thì có sao đâu mà con sợ.
Con làm quấy rồi nên con tức tối nên khóc quậy. Mà con lại hổ thẹn quá ha. Nên từ sớm mai cho tới bây giờ con cũng không có dám ló ra ngoài cửa buồng nữa. Con không có dám cho ai thấy mặt hết á.
Không hại gì đâu. Con đi rửa mặt gỡ đầu rồi cứ ăn uống chơi bời như thường. Nếu con làm như vậy thì trẻ trong nhà nó nghi rồi, xấu hổ lắm ta con. Ngồi dậy đi với má. Má nói con đừng có cãi lời. Việc này á thì có một mình má với con và anh ba con biết mà thôi, chứ người ngoài không ai hay thì có sao đâu mà sợ.
Yến Tuyết dục dằn không chịu đi. Bà Phủ nói riết rồi bà làm giận làm hờn. Cực chẳng đã, cô ta phải vâng lời đi ra ngoài rửa mặt. Trên bàn rửa mặt có treo một tấm kính vuông. Yến Tuyết đứng lau mặt dòm thấy hình mình trong tấm kính thì hổ ngươi, nên cúi đầu xuống không dám ngó.
Yến Tuyết nghe lời mẹ nên ráng ăn một chén cháo, rồi lấy cườm dưới nhung ra ngoài ván mà ngồi mà thêu mặt dày. Bà Phủ nằm ngoài mà ngắm con thì thấy đầu tuy không gỡ, áo tuy nhầu nhè, nhưng mà gương mặt sáng rỡ, coi ít có con gái ai bì kịp. Yến Tuyết ngồi thêu mà bộ coi buồn thảm lắm. Một lát nước mắt tuôn ra rồi chảy dài theo gò má. Cô phải lấy khăn mà lau. Cô lau không kịp, nước mắt rơi xuống ướt tấm nhung làm ố đi, nên cô phải lề vạt áo mà chậm. Bà Phủ thấy con buồn rầu hoài, tối lại tôi tớ trong nhà ngủ hết, bà mới lấy lời nhỏ to dịu ngọt mà khuyên giải con. Hễ bà Phủ nói tới việc ấy thì Yến Tuyết lấy làm khó chịu nên khóc òa rồi thưa rằng:
Má biểu con đừng có buồn, mà con nghĩ không buồn sao được. Thân con gái duy có sự trinh tiết là trọng, nay con đã mất trinh mất tiết rồi thì thân con ra gì nữa đâu. Con tính là thà con chết vứt cho yên thân chứ sống mà nhơ nhước như vậy. Sống một ngày thêm xấu một ngày, sống thì càng thêm hổ thẹn chứ vui sướng chi mà sống.
Con đừng có nói quấy như vậy. Bà con mất rồi mấy năm nay, nhờ có con hủ hỉ má mới khỏi buồn. Nếu con không nghe lời má, con cứ sầu não mà mang bệnh, thẳng như có bề nào thì chắc má chết. Má sống không được, con nhỏ dại, con không hiểu. Ở đời ai cho khỏi lầm lỡ được. Má thấy có nhiều đứa con nhà sang trọng hơn mình mà nó còn lấy trai có chữa, rồi sau nó cũng có chồng tử tế quá vậy đó sao. Con mới lầm lỡ có một lần mà con biết ăn năn thì có sao đâu mà sợ. Cô bà Hương á, cô nói để cô kiếm chỗ làm mai cho con. Thôi, con đừng có buồn. con giả đò như quên lửng cái sự con làm quấy đó đi, rồi để coi có chỗ nào xứng đáng mà gả chồng cho con rồi êm chứ gì.
Má mà nói như vậy con càng buồn hơn nữa.
Sao vậy?
Con đã thất tiết rồi, bây giờ mà còn mặt mũi nào mà dám lấy chồng. Xin má đừng có tính tới việc đó. Từ hồi sớm mai cho tới bây giờ đó, con muốn tự giận chết cho rồi á. Ngặt, con thương má quá nên con không có dám chết. Con nói thiệt nha, con nguyện ở vậy mà nuôi má. Ngày nào má trăm tuổi già thì con cạo đầu đi tu, chứ con không có chịu ưng ai làm chồng hết á.
Bà phụ nghe nói hẳn như vậy, bà lặng thinh. Song trong trí bà tính thầm rằng, để thủng thẳng rồi mình sẽ khuyên giải lần lần, chứ bây giờ nó đương ảo não, nếu mình ép quá nó cuồng trí sợ nó làm bậy càng khổ nữa. Nhờ bà phủ lanh lợi biết cách thế khuyên lơn, nên Yến Tuyết lần lần bớt khóc, ăn uống ra vào như thường. Nhưng mà cô chiêm nghiệm, không vui không cười, sớm mai không ra trước sân mà nhìn qua, buổi chiều không xuống cầu thang mà hóng mát như thuở trước vậy nữa. Dường như cô thấy hoa tươi cô thẹn, cô thấy nước trong cô buồn.
Trường Xuân rầy ra với vợ rồi dẫn bỏ nhà đi. Tôi tớ trong nhà sầm xì với nhau. Đứa thì nói làm bộ đi vài bữa rồi về, đứa thì nói xấu hổ quá nên sợ đi luôn. Té ra mới đi có ít ngày, thầy ca với cô Hai Hảo qua rồi ríu ríu theo mà về. Về nhà rồi thì cũng vui cười như thường, dường như chẳng xích mích gì hết vậy. Trường Xuân về nhà, nằm đêm nhớ tới Yến Tuyết thì trong lòng khoan khoái vô cùng. Có lúc anh ta ăn năn, nghĩ rằng nói với mình là anh em mà làm như vậy thì quấy lắm. Mà rồi anh ta lại nghĩ rằng theo luật đời nay, rắc đổi là anh em chú bác đồng một họ với nhau mà người ta còn cho phép cưới gả cho nhau đó sao? Mình với nó là anh em bạn gì, khác họ với nhau, có can chi mà ngại. Anh ta muốn qua thăm bà phủ lắm, đặng thấy mặt Yến Tuyết. Ngặt ở bển mới về, nếu đi nữa sợ vợ nghi nên không dám. Tới Tết, Trường Xuân ngồi xe hơi đi một mình qua mừng tuổi dì. Yến Tuyết thấy dạng anh ta thì lật đật đi vô buồng, rồi khóa cửa lại, nằm im lìm, không muốn cho thấy mặt. Trường Xuân mặc áo tố lót màu trứng sáo, mang một đôi giày mới tinh, hút thuốc xì gà và khói lên nghi ngút. Ngồi nói chuyện với bà phủ một hồi, rồi hỏi rằng:
Ngày Tết mà con Hai nó đi đâu vắng như vậy?
Bà phủ thấy Trường Xuân thì đã có ý của trách sự anh ta loạn luân phạm nghĩa. Song bà nghĩ ngày xuân không lẽ đem chuyện không tốt ra mà nói. Đã vậy mà ban ngày tôi tớ ra vào lộn xộn, nếu nói ra sợ chúng nó nghe được thì xấu hổ. Bởi vậy bà làm lơ, giả như không hay biết chuyện chi hết. Song bà cũng lặng thinh, không thèm trả lời.
Trường Xuân thấy mình có tịch nên hổ thầm, bởi vậy bụng thì muốn biết coi Yến Tuyết đi đâu mà miệng không dám hỏi nữa. Anh ta ngồi chơi hơn một giờ đồng hồ, rồi đứng dậy từ mà về, đặng có đi mừng tuổi chỗ khác. Khi ra cửa, bà phủ kêu mà nói dối rằng:
Ra ngoài ngày á, bữa nào cháu rảnh rang thì qua bên dì chơi, đặng dì tỏ việc nhà cho cháu nghe.
Trường Xuân dạ râng rồi lên xe mà đi. Về dọc đường anh ta ngồi suy nghĩ hoài, không hiểu bà phủ biểu qua đó đặng tỏ việc gì, hay là gì đai sự mình làm quấy nên biểu qua mà chăng? Không lẽ gì hay được việc ấy âm thầm, ai biết mà học? Yến Tuyết là con gái, tự nhiên nó mắc cỡ, không lẽ nó học hay sao? Hay là biểu qua đặng nói việc chi khác chứ không có phải việc đó? Còn con nọ ngày Tết mà nó bỏ đi đâu kìa? Mình trông cho có dịp qua thấy mặt nó, té ra qua mà nó đi đâu mất, làm mình buồn quá. Thôi để bữa nào rồi mình kiếm chuyện đi qua nữa. Đến rằm tháng giêng, Trường Xuân thay áo, đổi quần, sửa soạn đi qua thăm bà phủ. Vợ nói đi sao đi hoài, mới qua thăm hôm Tết rồi còn qua chi nữa, làm cho anh ta Thục ở nhà không dám đi. Ở bên này, bà Phụ có ý trong trường xuân qua quở trách đặng cho anh ta chừa cái thói xấu ấy đi. Rồi sao, biểu anh ta kiếm chỗ làm mai, đặng bà gả Phất Yến Tuyết cho rồi, chứ để lâu ngày, sợ tiếng thị phi khó chịu. Chẳng dè, bà trông hoài đến nửa tháng hai mà cũng chưa thấy. Từ qua khỏi Tết rồi thì Yến Tuyết coi bộ bớt buồn, nhưng mà cuối tháng giêng trở về sau, trong mình cô ta lại giả dược bần thần, hôi cơm tanh cá, ăn không biết ngon, mà sao lại hay buồn ngủ lắm.
Bà Phủ dòm thấy con mặt mày chao dao, bộ tịch khác thường, thì trong lòng phát nghi, muốn rước thầy thuốc về chẩn mạch, thử coi có phải là thai nghén chi đây hay không. Song bà sợ, nếu thiệt có thai mà mình để cho thầy thuốc biết, thì ắt người ngoài họ hay hết thảy, rồi còn gì là danh giá nhà mình. Bởi vậy, bà để im lìm mà coi chừng, không dám hở môi với ai hết. Đến nửa tháng hai, bà coi thì thiệt, quả Yến Tuyết đã có chữa. Bà buồn rầu hết sức, tuy bà không dám than phiền với con, song hễ bà nằm một mình thì nước mắt chảy dầm về. Bà lo tới tính lui, không biết làm thế nào mà che đậy, đặng cho người ta đừng biết.
Đêm nọ canh khuya vắng vẻ, tôi tớ ngủ hết, bà mới bước vào phòng, kêu con thức dậy, rồi bà tho nhỏ mà tỏ với con rằng:
Con ơi, má coi bộ còn con nghén rồi đó con à. Nếu thiệt quả như vậy, trời ơi, thì già ta vô phước lắm.
Yến Tuyết nghe mẹ nói mấy lời thì ngã trên giường nằm, chân tay lạnh ngắt. Bà Phụ thất kinh, lật đật kêu chính hủ, rồi nhúng lửa bưng vào cho bà hơ. Cách một hồi, Yến Tuyết tỉnh dậy, ngó mẹ mà nước mắt tuôn như mưa. Cô chắc lưỡi lắc đầu, vừa khóc vừa nói rằng:
Trời ơi, thế này thì con phải chết với sống. Má ơi.
Bà Phụ ngồi tay vịn con, tay ôm mặt mà khóc rấm rứt, nghẹn ngùng không nói được. Bà thấy Dạng Chính Hữu đi ngang qua cửa buồng, bà lật đật lau nước mắt rồi bước ra nói rằng:
Khuya rồi, thôi con chính nghỉ đi con.
Bà khép cửa trở vô, mới ngồi dựa bên con mà nói rằng:
Này con, việc đã lỡ rồi, bây giờ con sầu não cho lắm, đi nữa thì cũng chắc có ích chi. Mà nghĩ, nếu việc này mà tiết lộ ra ngoài, thiên hạ hay thì xấu hổ lắm. Con là con ông Phủ, chứ không phải là con nhà dân giả. Hễ một người hay được thì cả lục tỉnh đều hay, rồi chẳng những con mang nhơ mà thôi, má đây cũng mang nhục chứ người nữa. Vậy má tính phải giấu giếm cho lắm mới được. Thôi, để mai mốt má đi Sài Gòn kiếm mướn một căn phố xấu xấu ở trong đường hẻm, rồi đem con lên đó mà ở. Còn ở đó ít tháng, rồi chờ tới cái ngày lâm bồn thì vô nhà bảo sanh mà nằm. Đẻ xong rồi thì đem đứa nhỏ cho nhà mồ côi cho họ nuôi, rồi má rước con về. Bây giờ má nói với họ rằng má đem con vô nhà trắng, đặng cho con học theo thêm một năm nữa. Làm như vậy con đi ra mới khỏi người ta nghi, mà chừng con về mới khỏi người ta dị nghị. Mà tinh kê ấy vẹn toàn lắm đó con à, con nghĩ thử coi có được hay không.
Yến Tuyết lau nước mắt rồi ngó mẹ mà nói rằng:
Má ơi, Phật con là con gái, không có biết giữ tiết hạnh, đã làm cho má buồn rầu gần hai tháng nay. Mà rồi đây con sẽ làm cho cha mẹ phải nhơ nhuốc như thiên hạ nữa, thì con lỗi với cha mẹ nhiều lắm. Vậy nên con tính là con phải chết thì má mới khỏi mang tiếng. Con làm quỷ thì con phải chịu, xin má đừng có lo lắng cho con làm gì nhọc lòng. Thì bây giờ con chết thì con không có tiếc thân con chút nào hết. Vậy xin má ở lại dương trần mà vui hưởng ngày già, để cho dứt phật nợ, cho rồi đặng con mát tâm thần mà má khỏi mang tiếng xấu.
Yến Tuyết nói dứt lời, ngồi xuống đất mà lạy mẹ. Bà Phủ lật đật đỡ đứng dậy, kéo con lên giường, rồi mẹ con ôm nhau mà khóc. Trong phòng bóng đèn leo lét, sau hè gà gáy tắm té. Cảnh đá buồn mà người cũng buồn, thợ trời khéo vẽ một bức tranh rất bi thảm, tưởng ai trông vào cũng phải đau lòng ủ mặt. Bà Phủ to nhỏ mà khuyên giải con. Bà nói rằng nếu Yến Tuyết mà chết thì bà cũng tự giận mà chết theo, chứ bà không thể nào mà sống ở một mình trên dương trần cho được. Bà nói quá nên Yến Tuyết động lòng, nên không tính tới việc tự tử nữa. Nhưng mà hễ bà nhắc tới chuyện đến Sài Gòn mướn phố giấu cô thì cô cự hẳn, cô không bằng lòng. Cô nói rằng ở đời việc gì mình giấu lung chừng nào thiên hạ càng hay nhiều chừng nấy. Bây giờ mình tính đi lánh mặt, đặng chờ ngày đẻ xong rồi sẽ về. Mình làm như vậy tưởng là che miệng thế gian được, mà có chắc gì thiên hạ không hay. Mà dí dầu không ai biết đi nữa, mình biết việc mình, tự nhiên mình cũng hổ thầm. Chỉ bằng mình đã làm quấy rồi thì mình cứ chịu quấy ngay đi, đừng giấu giếm, đừng gạt gẫm ai hết. Đã biết lúc ban đầu thì thiên hạ họ chê cười, mà thà là mình bị họ cười trước mặt, chứ không nên để hổ thầm trong lòng. Huống chi mình đã làm quấy thì mình phải chịu phạt, chứ mình làm quấy mà còn muốn làm mặt phải, dường ấy cái quấy của mình lại càng lớn hơn nữa. Kỳ thứ 5 của truyện dài Tỉnh Mộng. Bà Phủ nghe tỏ ý như vậy thì bà lấy làm kỳ, bởi vậy bà mới hỏi gạn lại rằng:
chứ bây giờ con tính cứ ở nhà như thường, chừng đẻ con ra thì con nuôi, ai cười chê mặt ai hay sao?
Dạ.
Con tính nghe kỳ quá con à, thổi này á má chưa từng thấy ai mà tính như con vậy bao giờ.
Ấy là tại họ hư mà muốn làm mặt nên, bởi vậy họ mới tính giấu giếm. Chứ phận con đây, con đã hư rồi thì con chịu hư, nên con không có thèm giấu ai hết á.
Con nói hơi liều mạng như vậy sao được á con? Con ở nhà thì họ cười con đã đành rồi, mà họ cười luôn tới má nữa mới là khổ cho chứ. Con đành lòng để họ cười má, rồi cười luôn vong hồn của ba con nữa sao?
Yến Tuyết nghe nói tới vong hồn cha thì mũi lòng, nên ngồi khóc tấm tức tức tưởi, làm cho bà Phủ phải kiếm lời mà khuyên giải nữa. Bà Phủ sợ con thất chí rồi làm bậy, nên bà ngủ chung với con, chứ không để cho con nằm một mình. Qua đêm sau, bà lại lo mưu tính kế mà giấu giếm nữa. Bà muốn dắt Yến Tuyết về Bà Rịa, rồi đem ra phía Lưới Rê mà gửi cho bà con. Mà bà tỏ ý thì Yến Tuyết cứ khóc hoài, ý muốn ở nhà, chứ không chịu đi đâu hết. Hai mẹ con hễ ban ngày thì ra vô ăn uống như thường, còn ban đêm thì đóng cửa vào phòng mà tính việc nhà. Bà ngặt, con một ý, mẹ một ý, nên tính hoài mà cũng không nhất định lẽ nào. Lối nửa tháng hai, Trường Xuân mới nói với vợ để qua thăm dì được. Anh ta thoát ra khỏi nhà thì mừng rỡ vô cùng, đi riết qua đặng thấy mặt Yến Tuyết. Anh ta xuống xe, đi vô nhà chân bước khấp khởi, miệng cười ngỏ nghẽn, tưởng là mình lâu quá. Qua tới thì dì mừng rỡ an vui cười chẳng dè. Bước vô nhà thì bà Phủ chào sơ sài, rồi ngó chỗ khác mà ăn trầu, không niềm nở như xưa nay vậy. Còn Yến Tuyết thì đi đâu mất, không thấy tâm dạng chi hết. Anh ta kéo ghế mà ngồi, không biết có việc chi mà có bộ dì buồn dữ vậy. Trong lòng lấy làm ái ngại, xong không lẽ ngồi lặng thinh hồi, nên phải làm gượng mà nói rằng:
hôm nay dì ở bên này mặn giỏi hay sao? Hôm Tết dì dặn cháu có rảnh thì qua dì nói chuyện, mà xưa rày mắt lận đận hoài đi không được, không biết dì có việc chi đó vậy vậy gì?
Bà Phủ không trả lời. Bà kêu thằng Quế xa đi chợ, rồi biểu Chính Hữu quay nấu cơm ăn. Rồi bà mới dây qua ngó Trường Xuân mà nói rằng:
dì có việc muốn nói với cháu. Xưa rày á, dì có ý trong hoài mà không thấy cháu qua. Cháu là một cái đứa khốn nạn lắm. Cháu đã có học thức mà lại làm ông này với ông kia với người ta. sao cháu không biết giữ luân thường? Em cháu khờ dại, lẽ thì cháu phải lo gìn giữ dùm danh tiết cho nó mới phải, chớ sao cháu lại đành lòng làm những điều tồi phong bại tục, khiến cho em cháu nó nhơ danh sủ tiết như vậy hả?
Trường Xuân lấy làm hổ thẹn, nên ngồi gục mặt xuống đất mà lặng thinh, không biết làm sao mà trả lời, mà cũng không dám ngó bà Phủ. Bà Phủ thấy vậy mới nói tiếp rằng,
thôi, việc cháu làm á thì cháu phải chịu, bây giờ á hả, nó đã có ngén lỡ rồi, vậy thì cháu tính sao? Thì cháu tính đi cho xong, chứ để vài tháng nữa đó hả, bụng nó lớn á, mằng xấu hết cả bầy cả lũ đó.
Bà Phủ nói mà nước mắt rưng rưng. Trường Xuân nghe Yến Tuyết có ngén thì thất kinh, mặt mày tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt, bối rối trong lòng, không biết nói sao cho được. Duy nói nhỏ rằng,
cháu có dè mà hại đến như vậy đâu.
Bà Phủ thấy vậy mới tiếp mà nói rằng,
dì nghĩ dì giận cháu lắm, tại cháu làm mà hai tháng nay dì khóc không hết nước mắt, ăn ngủ không đặng, còn con nhỏ nó tức tối, nó hổ thẹn chịu không kham, nay nó đòi thắt họng, mai nó đòi uống thuốc độc, làm cho dì lo sợ không biết chừng nào. Cháu nghĩ coi việc cháu làm nó hại dường nào hả cháu? Hôm nay dì tính để đi Sài Gòn mướn phố trong hốc trong hẻm á, mà giấu nó, nuôi đến chừng nào nó đẻ rồi dì sẽ đem nó về, mà nó không chịu, nó quyết ở nhà mà thôi, chẳng thèm giấu giếm ai hết, ai cười thì nó chịu. Bởi vì nó dại, nó lầm lỡ thì nó phải mang tiếng quấy, nếu để nó ở đây thiên hạ họ hay thì xấu hổ cả cả tông môn đó. Bởi vậy dì mới không bằng lòng, dì sợ nó cùng trí rồi tự giận lại càng khốn khổ hơn cả, nên dì không mới dám rúng ép ra biết không.
Trường Xuân nghe rõ đầu đuôi, ngồi thở ra lặng thinh một hồi rồi hỏi rằng,
sao dì chắc nó có ngán?
Sao lại không chắc?
Nếu nó không chịu đi Sài Gòn á, thôi thì đem nó vô trong ruộng hoặc trong vườn mà giấu nó có được hay không?
Thì dì cũng có tính như vậy mà nó không chịu. Bởi vậy hôm nay dì rầu biết chừng nào, nếu nghe lời nó cứ để nó ở trong nhà hoài á, trong vài tháng nữa bụng nó lớn đây nè, thì thiên hạ họ cười chết, dì chịu sao nổi. Mà dì lại còn sợ một nỗi nữa, còn ba bển á, nó hay được á, thì còn gì là thể diện của dì?
Trường Xuân nghe nói tới chuyện vợ hay thì lo sợ quá đỗi, ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng,
chà nếu vậy thì khó quá. Chà nếu mà vợ cháu mà nó nói thì xấu hổ lắm mà. Mà lúc này á đã có giấy cho ông già cháu hưu trí rồi, cháu đường sửa soạn ra tranh chức cai tổng, nếu nó hay nó phá hoàng á thì khổ cho cháu biết chừng nào á.
Vậy cho biết làm sao bây giờ? Chớ chi hôm lúc Tết có ai đi nói, dì gả phức nó xong thì xong quá.
Thưa dì, cháu tính vậy nè, dì nghĩ thử coi có được hay không nha.
Cháu tính sao đó?
Dì cũng biết á, việc gia đạo của cháu khó lắm. Tuổi này cháu được đẹp mày nở mặt với người ta, đó cũng là nhờ bên vợ. Nay mà cháu được làm tổng hay là không được thì cũng là nhờ bên vợ nữa. Nếu việc này mà lộ ra đến tai con vợ cháu thì dì đã hổ thẹn, mà cái thân cháu đây cũng phải mang khổ. Vậy mình phải lo làm sao mà giấu cho nhẹm cái việc này mới được. Dì mới ước rằng phải có ai đi nói, dì gả phức con hai cho em. Vậy cháu xin dì cho phép cháu kiếm người nôm đó.
Dì ước là ước hồi nó chưa có nghén kia cả, chứ bây giờ nó nghén đã gần 2 tháng rồi thì ai mà chịu cưới? Nếu mình gạt họ rồi chừng họ đi cưới, bụng nó thè lè ra đó, thì mình làm sao mà nói với họ?
Cháu kiếm đứa nghèo khổ, cháu cho bạc tiền nhiều thì tự nhiên nó chịu liền, chứ không có khó gì đâu.
Chà chà, mà biết họ có chịu hay không?
Thưa gì, việc đó không hại gì hết đó. Cháu nói thiệt trước với người ta, hãy họ đành như vậy á, mình mới cho cưới chứ. Thủa này con nhà giàu sang, nếu rủi ro chữa oan thì họ làm vậy thiếu gì?
Sợ mấy đứa tầm bậy, con nhỏ nó không có ưng đó.
Cháu lựa mấy đứa nghèo nàn, cháu cho 1 đôi ngàn thì nó chịu liền, có khó gì đâu.
Thôi, cháu đi ra ngoài chợ mà chơi một chút đi, để dì dò ý con nhỏ thử coi, rồi cháu trở về đây, dì sẽ trả lời cho cháu.
Trường Xuân nghe lời leo lên xe hơi mà đi. Bà Phủ vô buồng, thấy cửa buồng khóa chặt. Bà gõ cửa mà kêu, Yến Tuyết đi lại mở cửa, rồi hỏi mẹ rằng, anh khốn nạn, đứa con lần la tới nhà chi nữa vậy? Bà Phủ ngồi trên giường, biểu con lại ngồi một bên, rồi bà òn ỉ mà tỏ sự bà, muốn kiếm người nghèo cực, đặng họ nôm đỡ. Trước là danh tiếng của mẹ con vẹn toàn, sau nửa đường công danh của Trường Xuân khỏi lỡ dở. Yến Tuyết nghe nói, liền hỏi rằng, ảnh đó, ảnh bày như vậy phải không má?
Nó tính như vậy đó. Mà má nghĩ tính như vậy thì hay lắm đó con à. Nếu con bằng lòng á thì mẹ con ta khỏi mang tiếng xấu.
Má tưởng làm như vậy rồi khỏi xấu hay sao?
Thì có ai biết đâu mà họ cười. Hễ kiếm được người rồi á thì má cho cưới liền.
Nếu mà cưới có 6-7 tháng rồi con đẻ thì làm sao mà họ không biết là con có chữ quan?
Ôi, thiếu gì cách nói. Mình nói đẻ thiếu tháng rồi cũng được mà.
Mà dí, như là mình dối người ngoài được đi nữa, còn cái anh đi nôm đó làm sao mà dối ảnh?
Thì mình đã nói trước cho nó biết rồi, mình có dối cá gì đâu.
Nếu mà nói trước thì ai tìm cưới?
Má làm sao thì má làm, miễn là có người ta chịu cưới con thì thôi, con đừng có lo.
Con đã thất tiết thất trinh rồi, bây giờ con còn mặt mũi nào mà dám động phòng qua chút? Thưa má, xin má để cho con chết phức cho rồi, chớ lấy chồng như vậy hổ thẹn, con làm không được.
Nếu con cãi lời má hoài thì con cũng như là con bưng danh giá của tông môn mình mà con trút xuống sông vậy đó con.
Bà Phủ nói dứt lời thì ngồi khóc quay thảm thiết lắm. Yến Tuyết nghĩ mình làm quấy để mẹ uất phiền thì trong lòng đau đớn chịu không được. Bởi vậy cô cũng khóc òa mà thưa rằng, má, con thấy má u phiền chừng nào thì con càng muốn chết chừng nấy. Thôi má đừng có khóc nữa, má tính thế nào con cũng bằng lòng. Ngạc gì tuổi nay con vẫn mong là đem tấm gương trong mà gửi cho chồng. Nay tấm gương của con đã đục rồi, nếu mà con trao cho chồng con thì con hổ lắm. Má tính để má kiếm người nghèo cực mà mướn họ nôm đỡ, vậy thì con xin má cho họ tiền bạc cho nhiều á, đặng giao với họ, cưới thì cưới mà họ không có được ăn nằm với con. Nếu mà được như vậy thì con mới bằng lòng, bởi vì ý con đã nhất định là con không có chịu thất thân với ai hết. Con nghĩ người nào mà chịu cưới con á là vì có tiền bạc nên họ mới chịu. Bởi vậy, nếu mình buộc thêm việc ấy thì họ cũng chẳng kèo nài gì đâu má. Bà Phủ nghe con nói như vậy thì ngồi suy nghĩ một hồi, rồi bỏ đi ra ngoài. Cách chừng nửa giờ, Trường Xuân trở lại. Bà Phủ mới thuật mấy lời của Yến Tuyết lại cho Trường Xuân nghe.
Con hai nó tính như vậy cũng phải. Thôi, việc ấy cháu xin dì đừng lo. Để cháu tính trong 5-3 bữa nữa, cháu sẽ qua cho dì hay.
Trường Xuân từ giả bà Phủ ra về. Lên xe ngồi, anh ta nghĩ đến bến tranh không có ai. Nhưng nếu về bến mà kiếm người thì lấy làm bất tiện lắm. Chỉ bằng mình ghé ra chợ Tân An mà nói thiệt với em mình là thầy giáo Nguyễn Tế Thế nghe. Rồi mình cậy nó tính dùm, tốn hao 5-3 nghìn đồng mình cũng chịu, chứ để đổ bể ra đây, mình chắc hụt làm tổng, mà lại sợ hết đi xe hơi nữa được. Thầy giáo Nguyễn Tế Thế là anh em với Trường Xuân, một đàn là con nhà cô, một đàn là con nhà cậu. Thầy đã 25 tuổi mà chưa giờ, nhà ở gần lối trường học. Trường Xuân ghé xe trước nhà, thì thấy thầy đi dạy học cũng vừa mới về tới đó. Anh em mừng rỡ nhau rồi. Tế Thế mời Trường Xuân vô nhà, hối trẻ nấu nước mà đãi khách. Trường Xuân thấy trời gần tối, ý muốn về cho mau, nên cản không cho nấu nước nồi chi hết. Vừa ngồi xuống thì kêu Tế Thế mà nói rằng,
nè em, qua có việc rối quá, nên ghé cậy em phải giúp qua mới được đó nha.
Việc gì vậy?
Để qua nói thiệt em nghe nha. Dì Phủ của qua em biết không?
Biết.
Vậy có đứa con gái là con Hai Tuyết á, đã khôn khéo mà đẹp đẽ lắm á.
Cô đẹp thiệt, mà anh để cho người ta khen chứ anh khen sầu phải.
Để qua nói em nghe, bởi vì nó đẹp quá nên hôm tháng chạp qua đến chơi, qua thấy nhan sắc của nó qua dành không được, Con làm bậy cha gái với nó, bây giờ lỡ nó có chữa rồi em ơi.
Hi, trời ơi,
thiệt khổ lắm á. Bữa nay qua đi thăm qua mới hay, việc này chưa ai biết hết á. Qua tin em lắm, qua mới tỏ thiệt với em á.
Bây giờ anh biểu tôi nôm hè sao anh?
Không, mà ví dầu em nôm á thì nghĩ cũng không hại gì.
Trời ơi, anh khéo nói không, ai đi làm như vậy cho được anh.
Nó lịch sự lắm em.
Ủa, lịch sự mà làm gì?
Mà nó có của nữa.
Có của thì có chứ.
Em cũng biết, con gái mà có chữa oan thì xấu hổ, huống chi hai tuyết là con quan. Nếu thiên hạ hay thì còn gì danh tiếng, mà phận nó mang tiếng xấu đã đành, ngặt lúc này qua đương tính tranh cai tổng, nó đổ bể khổ qua lắm á. Để qua tính kiếm người nghèo nàn đặng mướn họ nôm nôm đỡ nó. Họ đòi 5-3 ngàn gì qua cũng chịu hết thảy á, miễn là giấu cho nhẹm thì thôi. Em làm ơn nha, kiếm dùng một người cho qua đi, tốn hao bao nhiêu em đừng ngại. Họ đòi ăn tiền bao nhiêu cũng được, xong qua buộc họ hai điều đó. Điều thứ nhất á là họ cưới mà họ không có được anh nằm với con Hai Tuyết. Điều thứ nhì á là chừng nào con Hai Tuyết đẻ xong rồi á, bất luận là ngày nào, để qua biểu họ thôi á thì họ phải thôi liền. Tại ý dì phủ muốn vậy chứ qua không có can gì á. Em làm ơn dùm cho mau mau nghe. Nếu mà việc thành rồi qua thưởng công em trọng lắm á. Mà việc này kín lắm nha, em đừng có nói bậy cho họ hay nghe không em?
Tế Thế ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng:
có lẽ được. Hôm tháng trước tôi đi chơi bên Mỹ Tho, tôi có gặp một người bạn học hồi trước, đi lình xình ở bển, quần áo lang thang, cô bộ nghèo khổ lắm. Tôi hỏi thăm thì anh ta nói anh ta làm việc tạng sư. Thôi, để mai nhằm ngày Chủ nhật tôi đi qua nói giùm thử coi, nếu anh cho tiền nhiều thì chắc anh ta chịu á.
Trường Xuân nghe nói thì mừng hết sức, liền móc túi lấy ra một tấm giấy 20 đồng mà đưa cho Tế Thế, đặng làm lộ phí mà đi, rồi đứng dậy từ mà về. Tế Thế đưa ra tới ngoài đường, Trường Xuân lên xe rồi dặn với rằng:
Em ráng hết lòng mà lo dùm việc đó cho qua nha, để được á thì đánh dây thép cho qua hay nha. Mà thôi, để trưa thứ hai qua tới đây mà hỏi thăm thì tiện hơn. Em vô nghỉ đi, qua về nha.
Tế Thế trở vô nhà, đi qua đi lại, miệng chúng chính cười hoài. Lối nửa chiều, mặt trời ngả bóng xiên xiên, gió xôi nhành lúc lắc, khúc đường dựa theo mé sông cái, ngang Châu Thành Mỹ Tho. Từ nhà giấy ra lửa sắp lên, thiên hạ lại qua dập hiệu. Trước khách sạn có một gánh mì gõ lắc cắt, dưới gốc cây chị chè đậu rau hò hơ. Học trò dắt nhau đi chơi, cười giỡn om sòm, xe kéo không có ai kêu, ngồi khoanh tay riết. Ngoài sông thì tàu dắt ghe chạy ngang thổi súp lê vang rần. Trong mé thì sóng vập vào bức thạch phun bọt bèo trắng nõn. Trên cầu tàu Lục Tỉnh là chỗ chiều mát, thiên hạ hay ra đó đứng mà hóng gió. Có một người trai trạc chừng 25-26 tuổi, đương đứng chống hai tay trỏ lên lan can cầu, ngó xuống mỏm Cù Lao rộng. Người trai này đội một cái nón trắng, xong lâu ngày không đánh phấn nên màu quài luốc luốc. Mình mặc một bộ đồ tay xám, xong lâu ngày không giặt ủi nên ống quần không có lặn, còn tay áo thì đen thui. Dưới chân đi một đôi giày da đen, mũi trầy trụa, còn gót thì mòn hết nữa. Tuy là y phục không được tinh khiết, cửa tay áo sười, nón ru băng rách, nhưng mà mặt mày sáng rỡ, da trắng, má bầu, cặp mắt tỏ như gương, hàm răng trắng như ngọc. Anh ta chống tay mà ngó mông, thấy trên đầu cồn thuyền buôn chạy vác củi sóng trương buồn, rồi lại nghe phía sau lưng xe lửa xúc lê rần rần rút chạy. Người đi chơi hễ gặp xe lửa chạy thì thường hay đứng lại mà coi. Chỉ có một mình anh ta đã đứng lên cầu gần đường xe lửa, mà lại đã nghe tiếng xe lửa xúc lê vang rần, xong cứ đứng ngó mông qua sông, không thèm dây mặt lại. Trời mát lần lần, hàng gáo trồng dựa theo mé sông, áng bóng mặt trời, nên trên cầu lần lần hết nắng. Cách một hồi có 5-6 học sinh dắt nhau xuống cầu đứng mà chơi, nói chuyện rồi cãi lại om sòm, mà người trai ấy cũng không nhúc nhích, dường như xác ở dương trần mà hồn nương mây bạc, gác việc đời ngoại tai. Cách một hồi nữa lại có tế thế men men xuống cầu, bước nhẹ nhẹ, còn mắt thì nhìn ngang dọc. Chừng tế thế nhìn ra người ấy kỹ lưỡng rồi, miệng cười chân bước lại, vỗ vai mà hỏi rằng:
"Làm giống gì mà đứng đây?"
Người ấy giật mình dây lại, thấy tế thế ăn mặc đoan trang, giày vàng, áo xám, mắt đeo kiếng che bụi, túi giác khăn bìa ren, thì đứng nhìn trân trân, làm bộ như không quen biết. Tế thế vói nắm tay mà giặt giặt và nói rằng:
"Anh em bạn học với nhau mà lại mới gặp hôm tháng trước, nay anh quên tôi rồi sao?"
Người ấy cười mà đáp rằng:
Làm sao mà đến nỗi quên được. Xong mà tôi thấy anh em bạn cũ có nhiều người hay quên tôi, gặp tôi họ hay ló ngơ, nên thà là để anh đưa tay trước rồi tôi mới dám nắm chứ.
Tế thế cười rồi xỏ tay vào cánh tay người ấy, cặp dắt đi và nói rằng:
"Hôm trước gặp anh mà mắt xe lửa gần chạy, nên không nói chuyện gì được hết. Nay tôi qua bên anh, tính ở chơi đến sáng mai mới về. Vậy thôi, hai anh em mình đi lên nhà hàng uống rượu chơi. Anh em lâu gặp nhau, nay gặp được tôi mừng quá. Đi đi anh."
Tế thế kéo riết người ấy đi. Mấy học sinh thấy người y phục sang trọng mà niềm nở với một người y phục tầm thường thì lấy làm lạ, nên đứng ngó nhau mà cười ngất. Kỳ Tâm vốn là anh em bạn của Tế Thế, người gốc Rạch Giá, nay làm việc trạng sư tại Mỹ Tho. Hôm qua Tế Thế hứa với Trường Xuân sẽ qua Mỹ Tho kiếm người gỡ rối giùm, ấy là ý muốn cậy người này. Hai người dắt nhau đi ngang qua nhà giấy xe lửa. Tế Thế mới nói với Kỳ Tân rằng:
"Để mình kiếm nhà hàng khách trú mình uống rượu, nói chuyện chơi mới thông thả."
Hai người đi thẳng xuống vàm, rồi quẹo vô phía cầu quay, gặp nhà hàng khách trú. Tế Thế mời Kỳ Tâm vào ngồi rồi hỏi rằng:
"Ý, anh muốn dùng rượu chi?"
"Mấy năm nay tôi không có uống rượu gì hết. Vậy anh muốn dùng thứ nào tùy thích, tôi ngồi không, nói chuyện chơi cho anh vui cũng được mà."
"Được đâu nè, anh phải uống chơi với tôi chứ. Uống đồ mạnh quá sợ sai. Thôi, để mình uống bia công nha. Bồi, lấy 2 ly bia công. Trời nực quá, bỏ nước đá cho nhiều nhiều nha."
Bồi đem rượu ra rót 2 người 2 ly. Tế Thế mời Kỳ Tâm uống. Tế Thế nói cười cười, có ý muốn chọc cho Kỳ Tâm nói chuyện. Mà Kỳ Tâm thì ngồi nghiêm nghiễm, cứ dây mặt ra ngoài mé sông, bộ qua giường như lo tính việc gì đó vậy. Tế Thế nói rằng:
"Anh em học một lớp với mình hồi đó gần 40 người. Từ khi ra trường đến nay tản lạc hết. Mỗi người đều đi kiếm việc làm ăn, ít khi gặp nhau như vậy."
"Bây giờ anh làm việc ở đâu vậy?"
"Tôi rồi thì xin làm thầy giáo liền. 4 năm nay ở Tân An hoài, chứ không đi đâu hết. Anh quên hay sao?" "Ờ, phải. Anh thôi trước nên không có thi. Chà chả, năm đó anh em thi đậu nhiều quá, chứ chi anh ở học ráng vài tháng nữa thì chắc anh cũng đậu. Anh thôi uổng quá. Nè, mà hồi đó gần thi sao anh lại thôi học như vậy anh?"
"Tôi mắc việc nhà không có thể học nữa được, nên tôi phải thôi."
"Uổng quá. Anh mắc việc gì ngặt lắm hay sao mà đến nỗi bỏ học như đi vậy?"
Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 5 truyện dài Tỉnh Mộng của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn với quý vị trong lần phát thanh tới, cũng ngày và giờ này. Kính chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc. Luôn an bình, hạnh phúc. Luôn an bình, hạnh phúc. Luôn an bình. Kỳ Tâm nghe hỏi, ngồi thở ra không muốn trả lời. Tế Thế liếc mắt thì thấy bộ anh ta buồn bực lắm. Kỳ Tâm ngó ra ngoài đường, thấy đàn bà mang guốc dắt con đi chơi, xe kéo, kiệm khách kéo đi nghiệu nghiệu. Cách một hồi mới dây vô mà hỏi tế thế rằng:
À, mấy năm nay anh làm thầy giáo khá hay không vậy?
Anh cũng biết làm thầy giáo mà khá nổi gì. Tại tôi chưa có vợ nên nhà cửa còn lôi thôi hoài.
Té ra anh chưa có vợ hay sao?
Chưa.
May cho anh lắm à.
Không có vợ mà mai nói gì anh?
Nếu anh cưới vợ, để cưới chỗ nghèo thì nó bảo anh, còn cưới chỗ giàu thì nó khinh anh. Bởi vậy, không có vợ khỏi ai theo báo đời, mà cũng khỏi ai khinh dễ. Há không phải là may hay sao?
Anh nói nghe kỳ cục quá.
Thiệt chứ, đời này thiên hạ họ xấu lắm. Anh chưa có được giàu sang, mà anh cũng chưa có gặp hoạn nạn. Bởi vậy anh chưa có hiểu thế thái nhân tình. Chứ tôi đã thấy đủ điều, đủ kiểu, mà nếm đủ mùi, nên bây giờ tôi ghét thiên hạ lắm.
Anh nói vậy sao phải? Ở đời có kẻ xấu người tốt, chứ mỗi người đều bậy hết hay sao? Mà anh oán chung hết thiên hạ. Trong mấy nhà nghèo cũng hiếm người hiền đức, mà trong mấy nhà giàu cũng hiếm gái khôn ngoan. Nếu mình cưới vợ thì mình chọn con nhà biết điều, không cần gì giàu nghèo, thì có lẽ mình cũng vui lòng được chứ.
Anh nói chuyện đời xưa hay sao chứ? Đời này ai là người biết điều đâu. Anh chỉ thử coi.
Bây giờ biết ai đâu mà chỉ. Mà điều thiếu gì người tử tế? Chứ phải hết thảy thiên hạ đều bậy hết hay sao?
Đó, coi có quả như vậy hay không hả? Anh nói thiếu gì người biết điều, thiếu gì người tử tế, mà biểu chỉ thử coi. Anh lính quýnh không có biết đâu mà chỉ. Có nhiều lắm chứ. Theo con mắt của tôi coi thì không có, mà theo con mắt của thiên hạ đó thì thiếu gì người tử tế biết điều. Anh không có biết đâu mà chỉ. Vậy thôi, anh để tôi chỉ dùm cho. Anh chịu khó, anh đi khắp mấy tỉnh từ trong Nam Kỳ ra cho tới Bắc Kỳ. Anh coi thử coi có phải thiên hạ hễ thấy ai nhà cửa kinh dinh, y phục đàng hoàng, tước trọng quyền cao, ruộng nhiều giường ruộng thì họ cho là tử tế, biết điều. Còn thấy ai quần áo lang thang, cửa nhà xoạt xạc, ăn không no bụng, ngủ không có yên thân thì họ cho là khốn nạn gian xảo. Ý của thiên hạ như vậy đó. Anh nói thiếu gì người tử tế? Phải tử tế là theo lời thiên hạ họ cho đó hay không?
Không, người tử tế thì tử tế, chứ nào phải giàu sang mới tử tế. Còn nghèo hèn thì bậy bạ hết thảy đâu.
Anh nói chuyện đời xưa hay là anh rút chuyện trong sách anh nói nữa? Anh nói người tử tế, giàu nghèo gì họ cũng cho là tử tế phải không? Đâu, anh thấy ông nào giàu sang mà họ dám kêu là quân ăn cướp, đồ khốn nạn đâu. Anh chỉ thử coi. Mà dĩ tất hết thảy những tay giàu sang đều là bậc hiền nhân quân tử hết. Tôi thường thấy, mà có lẽ anh cũng dư biết, thiếu gì người làm những cái điều hung ác, dùng những trước nhút nhơ mới trở nên giàu sang. Mà hễ giàu sang rồi thì thiên hạ đã quên tội hung ác hoặc thói nhút nhơ của họ hết, mà lại còn theo lại giả bỡ đỡ họ nữa. Đời này khốn nạn lắm, tôi đã ghét, tôi không có muốn nói đến. Tại ăn hỏi dần lân làm cho tôi nhớ tới, tôi càng thêm giận.
Tại sao mà nói nghe hơi chán đời dữ vậy anh?
Phải, tôi chán đời lắm.
Kỳ Tâm nói mấy lời rồi dây mặt ra ngoài đường. Tế Thế ngó thấy anh ta có sắc giận nên chúng chím cười mà hỏi rằng:
Thế khi anh cực khổ lắm hay sao mà anh giận đời như vậy?
Không, tôi bây giờ thông thả lắm chứ. Tôi làm việc trạng sư, ăn lương mỗi tháng 30 đồng. Tôi ở đậu ăn cơm quán nhà người ta, trên cầu cống mỗi tháng hết 15 đồng. Còn 15 đồng tôi xài chơi, có thiếu thốn gì đâu.
Vậy mà sao anh còn giận đời?
Anh muốn biết gì của tôi hả? Vậy để tôi tỏ thiệt cho anh nghe chơi. Hồi nhỏ tôi sung sướng, ít có đứa nào dám bì kịp. Cha mẹ giàu có, nhà ngói có 3 tòa, ruộng có hơn 1 muôn công. Cha mẹ tôi sanh có mình tôi à, mà quê lợi mỗi năm góp đến 50.000 giả lúa. Bởi vậy Tôi muốn tiền bạc bao nhiêu cũng được hết. Lúc tôi đi học trên Sài Gòn, trong rương tôi thường có 5-70 hoặc 100 đồng bạc luôn luôn.
Phải, tôi nhớ bọn học trò hồi đó có một mình anh xài phí rộng rãi hơn hết. Anh mặc quần hàng áo lụa luôn luôn, mà anh đi dài cũng mắc tiền hơn hết nữa.
Hồi đó tôi sung sướng lắm. Bởi vậy tôi đi học không có lo chi hết, chỉ có lo học cho giỏi, đặng khỏi thua chúng bạn mà thôi. Mà tôi học cũng không phải cầu thầy bà gì, chỉ có muốn học, đặng mở rộng trí khôn, hầu ngày sau cai quản sự nghiệp của cha, cho khỏi mang tiếng nhà giàu u mê. Tôi đi học đã sung sướng, mà bãi trường về nhà lại còn vui vẻ hơn nữa. Anh thử nghĩ coi, mình á là con ông cả giàu lớn hơn hết trong tổng. Ai mà không có kiêng mình? Tôi đi chơi tới đâu, họ niềm nở tới đó. Tá điền già trẻ gì hết, tôi kêu thì dạ hết thảy. Không phải tôi có ý khoe anh, chứ thiệt tôi không có phải như họ, ý thế mà hiếp đáp người ta. Tôi gặp người già cả thì tôi kính họ luôn luôn. Tôi thấy ai nghèo nàn thì tôi cho tiền bạc. Bởi vậy trong làng họ kiêng tôi mà lại yêu tôi lắm. Lúc tôi được 16-17 tuổi á, thì nhà giàu ai có con gái cũng đều muốn gả cho tôi. Ông thân tôi có một người anh em bạn tên là Thái Sanh Tài, làm phó tổng cựu, nhà giàu góp mỗi năm lối 20.000 dạ. Ông muốn làm xui với ông thân tôi, mà tôi không chịu. Tôi xin, hễ tôi học xong rồi tôi sẽ cưới vợ. Bữa nọ bãi trường tôi về, đi dưới tàu tôi gặp bà phó tổng tài với con gái bà là cô Sáu Nhiễu đi Sài Gòn về. Ông thân tôi muốn đi nói cô nọ cho tôi, mà tình cờ tôi gặp cô như vậy thì tôi có ý mừng thầm, bởi vì có dịp mà tôi mới dò tánh nết cô được. Tôi bước lại chào bà phó tổng thì bà mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng, còn cô Sáu Nhiễu thấy tôi coi bộ cũng vui nên không có bỡ ngỡ chi hết. Đến 11 giờ trưa tàu ở Mỹ Tho lên tới cái bè, cô Nhiễu dọn bánh thịt ra rồi bà phó tổng mời tôi ăn. Bà ép quá nên tôi phải ngồi lại mà ăn với bà ấy và cô Sáu Nhiễu.
Kỳ Tâm nói tới đó thì đèn khí bực cháy sáng lòa, anh ta hớp một hớp rượu thấm giọng rồi nói tiếp rằng:
chẳng giấu chi ăn, cô Sáu Nhiễu thiệt là đẹp. Cô văn nói nho nhỏ, đi đứng đầm thắm, da trắng tóc dài, môi son mày liễu, tay trơn dịu nhiễu, hình dốc thanh tao. Bởi vậy tôi đã không có chịu cưới vợ gấp, mà thấy cô tôi động tình, nên tôi ngồi với tàu cứ suy nghĩ hoài, tính về cái chuyến đó, thưa với cha mẹ đi nói cô, rồi đợi hết ra trường thì cưới liền. Tháng đó nhằm tháng nước đổ, mà rủi lại gặp cái chiếc tàu chạy dở, nên mới tới kinh lấp dọ thì trời đã tối mò. Tôi biểu với tàu nấu cơm dọn cho tôi với bà phó tổng và cô Sáu Nhiễu ăn. Tàu qua khỏi Long Xuyên thì đã gần 10 giờ tối rồi. Bà phó tổng đi đường bị nắng gió, bà mệt nên bà nằm ngủ khò. Tôi thừa dịp ấy mới nói chuyện với cô nọ. Ban đầu còn nói chuyện dông dài, lần lần tôi mới tỏ thiệt tình ý của tôi. Rồi tôi hỏi cô rằng cha mẹ hai bên đã tính làm xui với nhau như vậy mà cô có vừa lòng hay chăng? Cô mắc cỡ nên dây mặt khuất bóng đèn. Xong cô trả lời nho nhỏ:
nếu anh không có chê em là đứa quê hèn, anh quyết giao duyên kết tóc với em thì em đâu có dám phụ lòng anh. Chỉ dầu may rủi thế nào, em cũng là nguyện đồng sanh đồng tử.
Tôi nghe mấy lời ấy tôi cảm xúc trong lòng vô cùng. Đến bây giờ nhắc lại mà cái giọng của cô cũng còn như nghe văng vẳng bên tai.
Kỳ Tâm nói tới đó thì đèn khí bực cháy sáng lòa, anh ta hớp một hớp rượu thấm giọng rồi nói tiếp rằng:
chẳng giấu chi ăn, cô Sáu Nhiễu thiệt là đẹp. Cô văn nói nho nhỏ, đi đứng đầm thắm, da trắng tóc dài, môi son mày liễu, tay trơn dịu nhiễu, hình dốc thanh tao. Bởi vậy tôi đã không có chịu cưới vợ gấp, mà thấy cô tôi động tình, nên tôi ngồi với tàu cứ suy nghĩ hoài, tính về cái chuyến đó, thưa với cha mẹ đi nói cô, rồi đợi hết ra trường thì cưới liền. Tháng đó nhằm tháng nước đổ, mà rủi lại gặp cái chiếc tàu chạy dở, nên mới tới kinh lấp dọ thì trời đã tối mò. Tôi biểu với tàu nấu cơm dọn cho tôi với bà phó tổng và cô Sáu Nhiễu ăn. Tàu qua khỏi Long Xuyên thì đã gần 10 giờ tối rồi. Bà phó tổng đi đường bị nắng gió, bà mệt nên bà nằm ngủ khò. Tôi thừa dịp ấy mới nói chuyện với cô nọ. Ban đầu còn nói chuyện dông dài, lần lần tôi mới tỏ thiệt tình ý của tôi. Rồi tôi hỏi cô rằng cha mẹ hai bên đã tính làm xui với nhau như vậy á, mà cô có vừa lòng hay chăng? Cô mắc cỡ nên dây mặt khuất bóng đèn. Xong cô trả lời nho nhỏ:
Nếu anh không có chê em là đứa quê hèn, anh quyết giao duyên kết tóc với em, thì em đâu có dám phụ lòng anh. Chỉ dầu may rủi thế nào, em cũng là nguyện đồng sanh đồng tử.
Tôi nghe mấy lời ấy tôi cảm xúc trong lòng vô cùng. Đến bây giờ nhắc lại mà cái giọng của cô cũng còn như nghe văng vẳng bên tai.
Kỳ Tâm châu mày thở ra rồi nói rằng:
Lòng đàn bà đổi đời, không có biết sao mà dò được. Tôi nghe lời cô hữu tình như vậy tôi cảm lắm. Nên kỳ bãi trường ấy tôi mới nói với ông thân tôi đi lễ hỏi, rồi đợi chừng nào học xong rồi sẽ cưới. Lúc ấy tôi còn phải học tới 2 năm nữa mới thi lấy cái bằng tốt nghiệp. Hãy bãi trường tôi về qua thăm ông gia bà gia tôi niềm nở. Rồi lúc tựu trường thì cho mỗi lần 100 đồng bạc. Cô Sáu Nhiễu lại thêu khanh may áo, biểu em đem qua cho tôi nữa. Tôi thấy bên vợ tôi ở với tôi có tình như vậy thì trong bụng tôi mừng lắm. Chắc là ngày sau trong gia đình ấy làm hạnh phúc lắm. Năm tôi học xong rút đặng mà thi, thì tôi có ý cha mẹ tôi không có được vui như xưa. Tuy tôi mắc đi học, xong tôi có nghe rằng mấy năm trước, hoặc bị nước lụt, hoặc bị chuột phá, hoặc bị lúa háp, nên ông thân tôi thất mùa luôn luôn. Mà nghe thì nghe vậy, chứ trong bụng tôi chẳng có chút chi lo sợ. Chẳng về còn vài tháng nữa tới cái hội thi, tôi tiếp được một bức thơ của ông thân tôi nói rằng mấy năm thất mùa không có góp được quê lợi, mà bạc lúa dùm cho tá điền ăn cũng không có thấu được. Nợ mỗi năm chồng lời thêm hoài, bây giờ không có thể trả nổi, nên chà xả chí. Đã kiện mà phát mại nhà cửa ruộng vườn hết rồi, và vậy tôi phải về cho mau mà tính việc nhà. Tôi được thơ chẳng khác nào như sét đánh bên tai, rộn trí đau lòng, không có thể nào học được nữa. Chẳng phải là tôi nghe hết của mà ngã lòng, tôi lo là lo cho cha mẹ tôi thất trí buồn rầu rồi sanh bệnh hoạn mà thôi. Thiệt, tôi lo chẳng có sai. Tôi xin phép về thì nhà cửa đã bị chủ nợ tịch hết rồi. Cha mẹ tôi đi ở đậu với một người tá điền cũ là Bảy Cự, mà cha tôi lại có bệnh nằm mê man, hết tỉnh dậy thì khóc. Cha tôi thấy tôi thì khóc tấm tức, tấm tưởi, không nói chi được hết. Rồi trong đêm ấy, bệnh trở mệt quá nên tách hơi.
Kỳ Tâm thuật tới đó thì nhớ cha nên động lòng, hai hàng nước mắt rưng rưng chảy. Tế Thế làm mặt buồn mà nói rằng:
Nếu vậy thì việc nhà cửa anh nha gian nan quá, hèn chi gần thi mà anh thôi học. Vậy mà từ hồi đó cho đến bây giờ tôi có hay đâu.
Kỳ Tâm lau nước mắt rồi mới nói tiếp rằng:
Hoạn nạn của tôi còn nhiều nữa, chứ phải bao nhiêu đó mà thôi đâu anh. Ông thân tôi mất bà thân tôi, không còn một đồng. Tôi phải đi đến mấy nhà người thân thiết với ông thân tôi mà năn nỉ lạy lục họ, đặng mượn bạc dây tiền cho chôn cất. Ông phó tổng tài có qua điếu tang, xong ông cúng 10 đồng bạc hương khói rồi về liền. Đến bữa táng ông không có qua mà đưa. Tống táng ông thân tôi xong rồi thì bà thân tôi buồn rầu nên sanh bệnh nữa. Vợ chồng Bảy Cử tuổi nay nhờ làm ruộng của cha mẹ tôi mới cất được nhà rừng mà cậy. Mà nay nó thấy tôi suy sụp, coi ý vợ chồng nó không có biết thương. Tôi thấy nhân tình như vậy tôi buồn, nên đem bà thân tôi lên nhà thương rạch giá mà nằm, không thèm ở trong nhà nó nữa. Bà thân tôi đau gần 8 tháng, tôi quơ đầu này tạm đầu kia mà nuôi, nên mắc nợ nó cùng hết. Đến chừng bà thân tôi tự trần, tôi chôn cất xong rồi thì trong lưng còn có 5-6 đồng bạc, mà số nợ tôi mắc người ta đến 800-900. Tôi bơ vơ không có nơi nương tựa, mới tìm ông gia đặng dò thử coi ý ông tính cho tôi làm sao. Chẳng về tôi đến nhà thì hai ông bà lạc lẽo lắm. Ông chẳng nói chi đến cái việc hôn nhân nữa, mà ông lại nói rằng tại ông thân tôi dụng tính nên mới tan cửa nát nhà. Ông thân tôi có mượn của ông 2000 đồng bạc, vậy chứ tôi tính làm sao mà trả lại cho ông. Tôi chẳng biết nói sao được, túng thế, phải hứa rằng để tôi kiếm phương mà làm ăn, chừng nào có tiền thì tôi sẽ đem về mà trả. Tôi trở ra chợ xin làm ký lục, phủ ở trong sở thương chánh mà nuôi miệng. Tuy ông gia bà gia không nói tới cái việc hôn nhân nữa, nhưng mà tôi nhớ lời cô Sáu Nhiễu nói với tôi dưới tàu rằng á,
ví dầu may rủi thế nào, em cũng là nguyện đồng sanh đồng tử.
Nên tôi không có thối chí. Chắc rằng á, cô không có nỡ quên lời. Chẳng về cách mấy tháng á, tôi nghe thầy phó tổng đã gả cô cho con một ông nhà giàu bên Cần Thơ. Tôi nghe vậy á, xong tôi tưởng ổng gả ép, chứ không phải tại cổ phụ tôi. Tôi mới gửi cho cổ một bức thư, dò thử ý cổ thế nào. Tôi chờ hoài không có thấy cổ trả lời. Cách ít tháng tôi thấy cổ đi chợ. Tôi có ý muốn gặp, muốn giáp mặt, đặng coi cổ nói làm sao. Té ra cổ thấy mặt tôi cổ ngó làm lơ, dường như thủa nay không có quen biết gì hết vậy. Nhân tình khốn nạn lắm. Anh thấy chưa? Hả? Đời này á, những cái người như vậy đó, thiên hạ họ tôn trọng, họ khen là tử tế, là biết điều. Còn kẻ suy sụp như tôi đây đều là quân bá láp hết. Khốn nạn lắm. Mà chẳng phải bên vợ tôi họ phụ tôi mà thôi. Mấy người quen biết theo bợ đỡ tôi hồi trước, chừng họ thấy tôi nghèo họ cũng khinh khi bỉ bạc tôi nữa. Ôi, còn nói chi tới mấy người tôi thiếu nợ. Họ tưởng ông thân tôi bị khánh tận, mà thế nào bà thân tôi cũng chắc mót giấu tiền bạc được nhiều. Đã vậy mà họ đương tử tế đó, không lẽ họ trở mặt liền cho được, nên họ mới cho tôi vay bạc. Chừng bà thân tôi mất rồi, họ theo đòi tôi ngày một. Tôi không có tiền mà trả, năn nỉ hết sức họ cũng không có nghe. Có một chủ kiện rồi bắt giam thân tôi hết mấy tháng, té ra tôi cũng không có mà trả. Họ làm hết sức mà đòi không được, túng thế họ mắng nhiếc mà trừ. Hễ thấy mặt tôi thì người ta mắng tôi là đồ ăn cướp, kẻ thì kêu tôi là quân giật đồ. Tôi ăn cướp ai? Tôi giật đồ ai? Tôi mắc nợ họ, tôi không chối, tại tôi không có tiền nên tôi không có trả được. Đợi chừng nào có rồi tôi sẽ trả chứ. Sao những người có tiền nhiều mà họ lại đem tiền bạc tới quỳ lại đặng dâng thêm nữa? Còn tôi nghèo không có tiền mà trả cho họ, họ làm bức tôi chi dữ vậy? Thiên hạ ở như vậy đó, tôi ghét không phải hay sao? Anh đừng có bên, đời này thiên hạ xấu lắm. Người nào anh khen tử tế đó, thì họ càng bậy bạ nhiều hơn người khác nữa. Nói dùm cho anh biết vậy đó.
Tế Thế mỉm cười, dòm thấy đồng hồ đã chỉ 7 giờ rưỡi, mới đứng dậy mời Kỳ Tâm đi ăn cơm. Kỳ Tâm dục dặc không muốn đi. Tế Thế nắm tay, kéo riết đi trở ra Vàm, rồi vào nhà hàng lớn mà ăn cơm với nhau. Trăng rằm tỏ rạng, nước lớn tràn trề. Gió thổi mặt nước dần dần như dùng da. Trăng dọi dòng sông ánh lọa như chảy bạc. Tế Thế với Kỳ Tâm ăn cơm rồi mới dắt nhau ra đứng tại Vàm mà hóng mát. Ngoài sông ghe đi xuống quăng chèo lạc sạc. Tàu chạy lên đèn chiếu đỏ xanh. Trên bờ, người đi qua nói chuyện vui cười. Xe chạy lại tránh nhau lộn xộn. Tế Thế đi kiếm Kỳ Tâm là chủ ý muốn cày Kỳ Tâm nhảy xuống ao bùn, vũng nước mà vớt dùm Yến Tuyết với Trường Xuân ngục lặng chơi vơi, chứ không phải anh em thương nhớ nhau nên tìm nhau mà trò chuyện. Gặp Kỳ Tâm thì anh Tâm mừng thầm, muốn nói phức chuyện riêng của mình cho rồi, mà chưa biết làm sao mà khởi đầu cho được. Chừng đứng tại Vàm hóng mát, anh ta lại nghĩ trong trí rằng nếu mình mà nói với Kỳ Tâm chịu thì mình xúi ảnh đòi chừng 5000, rồi chia bớt cho mình 1000 xài chơi. Trường Xuân nói rộng quá. Dạ gì mà không ăn? Thúy ảnh bà con với mình, xong bạc này không phải bạc của ảnh mà mình ngại. Ảnh làm việc gì mà có tiền nhiều, nên nói rộng rãi như vậy, chắc là bạc của bà Phủ hoặc là bạc của ảnh ăn cắp của vợ ảnh. Mình chịu khó đi tính dùm việc cho ảnh thì phải có lợi, chứ khốn gì mà ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ. Theo lời Kỷ Tâm nói với mình hồi chiều, thì ảnh đương ước về đạo vợ chồng, mà lại đương eo hẹp về việc tiền bạc nữa. Vậy nếu mình nói, chắc là ảnh chịu. Mà làm việc trạng sư, mình đem mối cho ảnh, đã có tiền lại được vợ, tự nhiên ảnh phải tính tiền huê hồng cho mình chứ. Cha chả, mà anh này nói chuyện nghe hơi ảnh chán tình đời quá, không có biết ý ảnh thế nào. Tế Thế đứng ngẫm nghĩ muốn mở hơi mà nói phức cho rồi, xong dây lại thấy có hai vợ chồng thầy thông nào đó không biết, dắt nhau lại gần đứng mà chơi, làm cho anh ta nhột nhạt nói ra không được. Anh ta thấy có hai chiếc xe kéo đường nghiễu nghễnh đi kiếm mối, anh ta dỗ dai Kỳ Tâm mà nói rằng:
"Nè anh, đứng lâu mà mỏi chân quá, vậy thôi hai anh em mình ngồi mỗi đứa một cái xe kéo đi vô đường Trung Lương mà thưởng trăng ngoạn cảnh chơi."
Kỳ Tâm thấy Tế Thế quyến luyến quá, không nỡ cáo từ, nên phải lên xe mà đi với Tế Thế. Qua khỏi Vĩnh Tường rồi, Tế Thế dạy Sa Phu đi thủng thẳng mà hóng mát. Hai bên đường cau chuối trồng dày mịt án, bóng hằng nga, làm cho đường á chỗ thì tỏ, chỗ thì mờ, dường như ngày nơi đây, đêm nơi đó. Mấy nhà ở dọc theo mé, nhà thì thức rầm rì nói chuyện, nhà thì ngủ lặng lẽ quạnh hiu. Một lát, nghe chó trong cửa sủa om sòm, một hồi gặp người đi đường bộ quay hăm hở. Qua một cái cầu, thấy đường dài, ngay bót, mà lại nhà ở trong xa. Tế Thế mới dậy, xe ngừng lại, rồi rủ Kỳ Tâm leo xuống, đi bộ chơi cho mát. Sa Phu ngồi dựa bên đường hút thuốc, còn Kỳ Tâm với Tế Thế thì chắp tay sau đít thủng thẳng đi chơi. Tế Thế vùng nói với Kỳ Tâm rằng:
"Tôi nghe anh thuật chuyện việc nhà của anh, từ hồi chiều tới bây giờ tôi buồn quá. Té ra mấy năm nay anh ngậm cay nuốt đắng, tán gia bại sản, tình nhân thì bội nghĩa, thân thuộc thì vong ân. Vậy mà tôi có hay đâu. Phận tôi đây tay làm hàm nhai, chứ không phải giàu có gì, bởi vậy không biết làm sao mà giúp đỡ anh được."
"Anh có lòng thương tưởng đến tôi như vậy thiệt tôi cảm ơn anh lắm á. Xong bây giờ tôi đã chán đời rồi, ý tôi chẳng có còn muốn vinh quê phú quý chi nữa. Áo dơ quần rách tôi không có biết hổ, ăn quán ngủ lều tôi không biết buồn. Thôi, phận tôi khốn nạn thì tôi giữ phần khốn nạn cho yên, còn phần thiên hạ cao sang thì để cho họ cao sang theo họ. Anh biết thương dùm thân tôi á, nghĩ cũng là đủ rồi, chẳng cần phải lo giúp đỡ chi nữa."
"Anh nói như vậy sao phải? Anh em bè bạn hễ thương nhau thì phải giúp nhau, chứ không giúp nhau mà gọi thương nhau nổi gì. Này anh, tôi có một việc kỳ lắm, muốn nói cho anh nghe chơi, mà bởi việc kỳ nên không biết anh có vui lòng nghe hay không."